Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. R for Data Science là sách hướng dẫn thực hành về phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ R thuộc dòng sách kỹ thuật nhập môn nhưng có định hướng quy trình rất rõ. ISBN được cung cấp tương ứng với ấn bản thứ hai do Hadley Wickham, Mike Chettingaya-Randall và Garrett Grolemoon biên soạn. Cuốn sách không xem khoa học dữ liệu, chỉ là việc chạy mô hình thống kê. Thay vào đó, sách đặt mô hình vào một chu trình đầy đủ, từ đưa dữ liệu vào R, sắp xếp dữ liệu, biến đổi, trực quan hóa, lập trình, mô hình hóa, đến truyền đạt kết quả. Trọng tâm của sách là hệ sinh thái Tidyverse, gồm các công cụ R có cách dùng nhất quán và được thiết kế để phối hợp với nhau. Nhờ vậy, người đọc mới có thể bắt đầu bằng những thao tác cụ thể trên dữ liệu, thay vì phải học toàn bộ lý thuyết lập trình hoặc thống kê trước. Mục tiêu chính là giúp người học biến dữ liệu thô thành thông tin có thể kiểm tra, diễn giải và chia sẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chu trình khoa học dữ liệu đặt câu hỏi và giao tiếp ngang hàng với lập trình. Điểm tổ chức quan trọng của R for Data Science là xem phân tích dữ liệu như một chu trình, không phải một chuỗi lệnh kỹ thuật rời rạc. Sách trình bày các hoạt động chính gồm nhập dữ liệu, làm gọn, biến đổi, trực quan hóa, mô hình hóa và truyền đạt. Cách sắp xếp này có ý nghĩa thực tế vì dữ liệu hiếm khi đi thẳng từ tệp nguồn đến một kết luận cuối cùng. Người phân tích thường bắt đầu bằng một câu hỏi còn mơ hồ. Quan sát dữ liệu qua biểu đồ, phát hiện vấn đề về cấu trúc hoặc giá trị thiếu, rồi quay lại bước làm sạch và biến đổi trước khi xây dựng mô hình. Vì thế, trực quan hóa trong sách không chỉ phục vụ báo cáo, mà còn là công cụ khám phá để đặt và kiểm tra giả thuyết. Mô hình hóa cũng không được trình bày như đích đến duy nhất, mà như một cách cô đọng tín hiệu trong dữ liệu để so sánh với phần biến thiên còn lại. Cuối chu trình là giao tiếp, bởi một phân tích chỉ hữu ích khi người khác có thể hiểu dữ liệu, mã lệnh, giả định và kết quả. Khung này đặc biệt hữu ích cho người mới, vì nó cho biết mỗi kỹ năng R nằm ở đâu trong công việc thực tế, thay vì khiến việc học bị chia cắt thành các cú pháp thiếu bối cảnh. Thứ hai, dữ liệu gọn tạo ra quy ước chung cho thao tác, biểu đồ và mô hình, khái niệm dữ liệu gọn hay tidy data là nền tảng phương pháp luận nổi bật nhất của cuốn sách. Theo quy ước này, mỗi biến nằm trong một cột, mỗi quan sát nằm trong một hàng và mỗi loại đơn vị quan sát được đặt trong một bảng riêng. Đây không chỉ là cách trình bày đẹp mắt. Nó làm rõ dữ liệu đang mô tả cái gì, đâu là thuộc tính, đâu là một lần đo và đâu là các thực thể cần được liên kết. Trong thực tế, bảng tính thường được thiết kế để con người đọc trực tiếp nên có tiêu đề lặp, nhiều giá trị gộp trong một ô hoặc các cột thực chất là giá trị của cùng một biến. Những cấu trúc đó gây khó cho việc lọc, tính toán, vẽ biểu đồ và mô hình hóa. Sách dùng các công cụ của TIA để chuyển dữ liệu giữa dạng rộng và dạng dài, tách hoặc gộp cột khi cần, đồng thời xử lý các vấn đề cấu trúc liên quan. Giá trị của cách tiếp cận này là tính nhất quán. Khi dữ liệu đầu vào có cấu trúc chuẩn, các công cụ tiếp theo có thể áp dụng cùng một logic thao tác. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy dữ liệu gọn không thay thế việc hiểu bối cảnh. Người dùng vẫn phải quyết định đúng đơn vị quan sát và ý nghĩa của từng biến trước khi tái cấu trúc bảng. Thứ ba, Tidyverse biến các thao tác dữ liệu thành một ngôn ngữ làm việc nhất quán. R for Data Science giới thiệu Tidyverse như một hệ công cụ đồng bộ, thay vì dạy R chủ yếu qua các hàm rời rạc. Trong đó, Read hỗ trợ nhập dữ liệu dạng văn bản, Dplyr tập trung vào biến đổi bảng dữ liệu, Tidyr giải quyết cấu trúc dữ liệu, còn Gdplot2 phục vụ trực quan hóa. Ưu điểm của cách học này là người đọc có thể diễn đạt các bước phân tích theo logic gần với câu hỏi của mình. Chẳng hạn, một quy trình thường bao gồm chọn các cột cần thiết, lọc các quan sát phù hợp, tạo biến mới, nhóm dữ liệu, rồi tóm tắt kết quả. Các thao tác này giúp mã lệnh phản ánh trình tự suy luận, thay vì bị che khuất bởi nhiều chỉ mục phức tạp. Sách cũng nhấn mạnh việc làm việc với các kiểu biến phổ biến như số, chuỗi ký tự, ngày tháng, nhân tố và giá trị thiếu. Đây là phần có tính ứng dụng cao vì lỗi phân tích thường phát sinh từ việc đọc sai kiểu dữ liệu hoặc xử lý thiếu nhất quán. Tidyverse không khiến dữ liệu tự động trở nên đúng và người học vẫn cần kiểm tra giả định của mình. Nhưng nó cung cấp một tập quy ước chung giúp mã dễ đọc, dễ chỉnh sửa và dễ nối tiếp giữa các bước. Điều này đặc biệt quan trọng khi phân tích cần được lặp lại hoặc bàn giao cho người khác. Thứ tư, trực quan hóa bằng ggplot2 được dùng để khám phá mẫu hình trước khi kết luận. Cuốn sách xem trực quan hóa là một phương pháp suy luận ban đầu, chứ không chỉ là bước trang trí kết quả. Với ggplot2, người đọc học cách xây dựng biểu đồ bằng việc liên kết biến dữ liệu với các thuộc tính thị giác như vị trí, màu sắc, kích thước hoặc hình dạng. Cách tiếp cận này dựa trên ý tưởng rằng một biểu đồ tốt phải trả lời được dữ liệu nào đang được so sánh, biến nào cần được nhấn mạnh và mẫu hình nào có thể kiểm tra thêm. Khi thay đổi lớp hình học, thang đo, cách phân nhóm hoặc chia ô biểu đồ, người phân tích có thể phát hiện xu hướng, điểm bất thường, khác biệt giữa nhóm và các quan hệ có thể đáng nghiên cứu. Sách vì vậy gắn biểu đồ với quá trình hình thành giả thuyết. Nếu một mẫu hình chỉ xuất hiện ở vài quan sát cực đoan hoặc biến mất khi chia theo nhóm khác, kết luận ban đầu cần được xem xét lại. Phần này cũng có giá trị về giao tiếp, vì biểu đồ buộc người làm dữ liệu lựa chọn một cách biểu diễn phù hợp với người xem. Dù vậy, sách không biến trực quan hóa thành bằng chứng nhân quả. Một đồ thị có thể cho thấy tương quan hoặc cấu trúc đáng chú ý, nhưng không tự xác lập cơ chế giải thích. Phân biệt giữa phát hiện trực quan và kết luận có cơ sở là một kỹ năng quan trọng mà cách trình bày của sách khuyến khích. Cuối cùng, lập trình, mô hình hóa và báo cáo giúp biến phân tích thành công việc có thể tái lập ngoài thao tác dữ liệu. Air for Data Science dành phần đáng kể cho các kỹ năng khiến phân tích bền vững hơn. Lập trình trong R được giới thiệu như cách giảm lặp lại, đóng gói các thao tác thường dùng và giải quyết vấn đề rõ ràng hơn. Khi một quy trình phải chạy trên nhiều tệp, nhiều nhóm hoặc nhiều biến, việc sao chép rồi sửa mã bằng tay dễ tạo lỗi và khó kiểm tra. Các công cụ lập trình giúp chuyển những mẫu thao tác lặp thành hàm hoặc quy trình có cấu trúc. Phần mô hình hóa tiếp nối tư duy khám phá dữ liệu. Mô hình được hiểu là sự đơn giản hóa có chủ đích nhằm mô tả phần tín hiệu quan trọng của dữ liệu và xem xét phần sai lệch còn lại. Cách đặt vấn đề này giúp người học không nhầm một mô hình với toàn bộ sự thật về hiện tượng. Cuối cùng, sách nhấn mạnh báo cáo có thể tái lập bằng cách kết hợp văn bản giải thích, mã lệnh và đầu ra trong cùng một tài liệu với các công cụ hiện đại như Quarto ở ấn bản cập nhật. Lợi ích không chỉ là tạo báo cáo đẹp. Người đọc có thể truy vết cách một bảng số hoặc đồ thị được tạo ra chạy lại phân tích khi dữ liệu đổi và giúp người khác đánh giá các quyết định đã đưa ra. Đây là điểm nối thiết yếu giữa kỹ năng kỹ thuật và trách nhiệm phân tích. Kết luận, R for Data Science phù hợp nhất với người mới học R muốn đi thẳng vào công việc phân tích dữ liệu, sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên viên nghiệp vụ và người làm dữ liệu cần một quy trình thực hành rõ ràng. Người đã biết R cơ bản cũng có thể hưởng lợi nếu muốn chuyển từ cách viết mã chắp vá sang một phong cách nhất quán hơn trong Tidyverse. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến những nhiệm vụ thường gặp như đọc tệp, làm sạch bảng, xử lý biến, tạo biểu đồ và chuẩn bị báo cáo thành các bước có thể lặp lại. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc hiểu rằng phân tích đáng tin cậy không bắt đầu từ mô hình phức tạp mà từ cấu trúc dữ liệu đúng, khám phá cẩn thận và giao tiếp minh bạch. So với nhiều sách nhập môn ở, tập trung mạnh vào cú pháp ngôn ngữ, cuốn này nổi bật vì lấy quy trình khoa học dữ liệu làm trục tổ chức. So với các tài liệu thống kê chuyên sâu, nó ít nhấn vào chứng minh lý thuyết hay suy luận thống kê nâng cao. Đó vừa là ưu điểm, vừa là giới hạn cần nhận biết. Người cần nền tảng xác suất, kiểm định hoặc mô hình thống kê chuyên biệt sẽ cần học thêm tài liệu khác. Tuy nhiên, nhờ gắn các công cụ với một quan điểm thống nhất về dữ liệu gọn, trực quan hóa, mã có thể tái lập và báo cáo, sách vẫn là một điểm khởi đầu đặc biệt mạnh cho công việc phân tích dữ liệu bằng R. Nếu bạn muốn ủng hộ Hedley Wickham, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!